外派关清市场收水，
这个中央地之后跟着地面上帮忙督促的雷坑或者明夜晚有些关入境队当队员会感觉cái bộ đầu hoặc là cái ngực nó rất là nặng và người nó thật là khó chịu, thì cái lúc đó con răng kề răng tâm lên và con chú tâm để niệm Phật. Nhiều khi con niệm thì thấy nó vẫn còn bị cái đó, con có thể nói như trường nó như quan trường cả thân thể con.
Đau thương sai mùa hay là sợ một cái tâm thức có hạn nặng để căn chắc và mê chấp cũng làm cho mình trường. Tại vì khi mình ngồi đối diện đó mình hiểu, còn phóng cái từ quan mình hiểu, mình nhìn ngay trung tâm cái này đó, và nhiều năm mình chịu nặng, chịu nặng một chút, cái nào cũng có, nhưng mà một hồi rồi mình mới phục hồi. Qua một trình để giải, mình biết được người này nó đang bị cái nghiệp tâm quá nặng, mình nói một vài câu để cho nó giải nghiệp tâm. Nó chuyên nghe thì nó tự nhiên thả lỏng, tự nhiên nó sẽ nói là lỗi chúng ta. Rồi họ cảm thấy gặp mình nhẹ, thì mình cũng nhẹ. Khi mà họ nhẹ mình cũng nhẹ, và giải cái phòng trực của đạo. Không ai hỏi gì nữa.
Cái này như trường hợp của con á, là con nói chuyện cho một người khác để mà người ta vào, người ta tập cái pháp của thầy. Thì khi mà nói cho họ nghe như vậy á, thì ở ngay giữa trái con lại nhức lên đầu lên, có khi nó nhức ở trên đỉnh đầu. Nhưng mà sau đó thì họ về đó thì để cho họ có thể là chịu tu hay không, tức là chịu tập hay không á. Thì sau một đêm thì ngày hôm sau họ đến họ nói con là họ chịu tập, và con nói là có phải là đêm qua được ngủ khỏe không, là họ ngủ rất khỏe.
Đó, như vậy có phải là đúng không? Bởi vì người đi trước phải phục vụ người đi sau. À, mình tới họ dơ thì mình phải hốc hốc mình chịu, mình đi học làm chứng minh này để mà giải nó. Cái đó là tinh thần phục vụ bắt buộc như vậy. Những người mới tu tới mình là chỉ ôm được cái mạnh của họ thôi, vì họ đâu có biết vị trí ở đương lãng hoạn, không có thật sự. Thì mình phải tốt nhất là cho họ nghe văn một thời gian, nghe cho hiểu, cho cảm thấy đàng hoàng rồi mới tới. Cái đó mình mới tin mạnh. Cái băng nữa
thì con có trường hợp nữa là ở gần thầy con á, thì có một đứa nhỏ bị đau của thầy, là nó khóc suốt ngày suốt đêm.
Ừ.
Và nó ăn uống cũng là khác lạ lắm. Rồi thì gia đình người ta đến, người ta nói là mời con biết. Thì khi mà con mời con nhìn cái bé xong rồi thì con bảo giờ đưa cái băng của thầy Phật đặt về nhà cố gắng mở đi. Thì con dặn họ là mở suốt ngày suốt đêm. Thì xong có 3 ngày thì con có thể phải hỏi chuyện đó, thì người ta nói với bé nó có khỏe. Và bây giờ con cái bé nó khỏe nặng.
Nó bị nhập.
Yeah.
Con nít nhiều khi bị nhập á. Con nít sẽ càng lên dưới con nặng bao chứ.
Yeah.
Còn con ma như nó đó. Mà nghe ban niệm Phật chát rồi nó vui hòa. Con ma cũng cần. Cho nên lúc này đỡ lắm. Có những cái băng và những cái người mà già sắp chết rồi làm bệnh nhân dược. Mình cho nghe Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nghe những cái băng dược của tâm chung. Thì cho nó mở trí, có phần hồn như vậy. Lúc khi nó ra đi, nó chết, nó khóc. Hỏi, thì bị gọi, thì bị có tay đấy. Cứ thử ngay những người trong nhà thương. Nằm cũng dương bệnh, mình biết. Học tỉnh lên, tỉnh hẳn lên. Học này là thay đổi. Thì tôi nói cái này là tôi đã cứu nghiệm, tôi đã thực nghiệm và đã cứu người ta. Tôi lúc mà ta bị hụt lưỡi, ta nghe là ta khôi, ta lại nói chuyện. Nhưng mà cái số đã hết rồi. Chiều mời tôi đánh tôi nói xong, tôi cũng biết tới đạo. Mấy người ta cũng ra đi một cách thế mà, mà biết đạo.
và xe đầy con có một câu hỏi này. Cách đây mấy tuần con cứ ở đây con nghe tiếng niệm Phật trên đầu này, nghe vang vang như tiếng máy, thấy rất kỳ lạ.
Con phải theo cái này con niệm.
Dạ, con niệm theo.
Niệm ra, niệm ra, không tăng. Không tăng. Nó nhẹ, nó tăng. Tâm mình phải chạy, tâm mình phải đầm nhẹ. Vì khôi phục cái lực công khôi mình mà có tăng.
Con nghe lâu lắm, lâu đến 10 phút cứ nghe từ đầu.
Không tăng. Mình phải niệm ra.
Thưa thầy, con xin có một câu hỏi và cũng là cái câu mà con xin lỗi thầy. Thì trước đây con không có hiểu về pháp lý duy nhiên mà quên người bạn ở chung, có thể nói là điền ở chung với con. Cách đây mấy năm thì trong những câu chuyện trao đổi thì anh điền có nói là anh điền tu theo pháp lý duy mà ngồi thiền để là xuất hồn. Nhưng con ngồi thiền thì con hiểu gì trong giới Phật giáo thì có ngồi thiền, nhưng có xuất hồn thì con không hiểu là ngồi thiền hay xuất hồn là cái gì. Nhưng mà trong những câu chuyện trao đổi với nhau, anh Điền có nói là thầy đi ra ngoài thầy quốc thì thầy có nhiệm vụ phải đi, nhưng mà lúc đó con không tin, con nghĩ rằng thầy muốn nhân sướng thầy đi xuất ngoại chứ không phải thầy nhận nhiệm vụ gì ở trên để thầy đi hết. Thì cái vấn đề đó tới ngày hôm nay, cái trong tâm con cũng vẫn còn coi đó một cái lỗi gì con đã xúc phạm thầy. Và cho đến ngày hôm nay thì con đã tìm hiểu về pháp lý vô vi và con cũng đã tập một thời gian. Thì cũng không có thấy gì dễ chứng. Nhưng mà có một điều con xin ở đây con xin nói thật từ trong lòng là con xin lỗi thầy là trước đây con không hiểu, con có những lời ngạo mạn mà kèo con không nói ra, nhưng mà trong tâm con có những lời ngạo mạn của con với thầy, và sẵn đây xin thầy tha thứ.
Cái đó nó không nhịp, cái đó lường thường, và ai cũng nói vậy. Khi người ta thấy cái ông nó ăn cái chơi không mà làm cái gì mà khổ, một cái người mà được độ rồi thở tâm để sự dày công của người truyền pháp đã lo từ đi từ đi, lúc đó nó cảm xúc, lúc đó nó mới thấy là bản thân, lúc đó là nó muốn thành như người đi truyền pháp. Thấy không? Cái việc anh chưa làm thì làm cho anh thông cảm. Ngày nay làm cha anh thông cảm những người cha con nhau. Thấy không? Và tương lai anh làm một người truyền pháp, lúc đó anh mới thông cảm. Cho nên có người chữ 10 năm rồi đi đâu cũng nói bây giờ làm hai rửa hết cái tội mà tôi chữ ông 10 năm. Chữ thiệt không? Mà bây giờ mà tôi theo đây tôi tu làm hai rửa được. Cho nên cứ ráng thôi, bởi vì ông tắt ra cái cách chữ là đúng rồi, bởi vì này nó không có làm gì mà dù thấy nó ăn ngồi nó dắt không có làm gì đó. Nhưng mà bây giờ con tu rồi con thấy rõ, chữ được, chí con mở rộng, con có càng ngày càng nới rộng gia đình chồng con mở rộng mừng quá. Mà muốn cảm ơn thầy là sao rồi, con cảm ơn con. Con biết tận dụng khả năng sáng suốt của chúng ta để con tận độ người khác, giúp đỡ người khác. Tại nên cái chuyện thầy giữ cái thầy 1 triệu câu lại được hưởng 1 triệu lần phóng điểm, cái đó phải sao. Nhưng mà bây giờ thích giác rồi thì thầy cũng mừng thêm người bạn, đâu có gì mà phải lo. Còn nên người đời hay nghĩ là cô chỉ chữ rồi đó, cái gì chưa hiểu cũng có quyền chữ. Mà tôi hiểu rồi, tôi đâu có chữ nữa. Ngày nay anh làm cha thì mấy người cha gia đình nói đúng, anh nói đúng. Còn nào giờ mà anh chưa có con mà đố anh, đã nói mình cha nó là lý. Con nó khóc chút mà nó gây gỗ. Khi mình làm cha rồi mình thấy mình khổ biết con nhiều. Món nợ, thấy không? Rồi hai bên thông cảm thôi. Cái chuyện ta chưa làm nó có quyền, mà ta làm rồi. Khỏi nói, khỏi bài. Thế là một hả? Cho nên nhiều người tưởng rằng chữ tôi nặng quá rồi tôi hại nhiều, thậm chí tôi đã viết thơ cái chữ tôi không còn năng giáp gì hết, tôi cũng cắt. Khi tôi thấy trình độ không mua không bán là trình độ nó mới tới đó thôi. Bây giờ mà mình chữ lại á, mình đi mình sáng sớm hơn mình có chữ lại được.
mình chờ ngày hoàn cảnh sẽ dịu cho nó, nó thích nhất rồi, nó là người bạn thân nữa. Khi tôi đã thường nói trong băng rồi, để gỡ xuống ngồi ở Việt Nam, mỗi buổi chiều thắp nhang, giải dần băng chết sớm cho rồi. Vậy thành cầm cái căn nhận khen. Nó ngồi nó cứ ngồi nó nhắm mắt ra, không có làm việc nhà. Giờ băng chết sớm rồi, để chiều nào cũng thắp nhang. Mọi người, bà ổng nói rồi lấy dao đi chết nhà. Tôi nói được, bà là bản thân của tôi. Anh chém bà là chém tôi. Được chém. Sau này là bảo là thương nhất. Ai mà nói với ông Tám thì bà tôi bảo. Bà bánh chữ có hiểu. Ông Hà Giao, ông Hà Giao nói bây giờ ông nói một tiếng gì con gì. Bởi vì nó chữ ông ngày nào cũng chữ ông. Ông là giúp tiền, giúp của, giúp cho tôi mà nó chữ ông ngày nào cũng chữ ông. Mà tôi học nó như Phật heo vậy. Tôi cảm giác tôi cảm giác tôi. Tôi có cái giao tình thương, nhưng mà tôi cho nó mượn cái giao tình thương, nó tâm rồi, chứ gì làm sao cũng thương mãi rồi. Tôi thương mãi rồi, chứ gì đặc biệt. Như dưới quả là dưới tôi à, nói trước à. Cho nên là cái chuyện, nhiều cái chuyện tôi làm, nhiều là người ta không có làm được. Ai là không giận, nhưng mà cái chuyện giận đem tới mát ông này, đốt cậu ổng, nó không có phải giận. Hết chứ. Đi lại cái nước trời vậy nó mới là thêm bản bất thường. Mà mình nghe người ta giận mình giận ta là thêm thù bất bản, nó ngu. Phải không? Người tu mà như vậy đó là ảnh định nó tự nó đeo được học gì, nó ngu à. Nó thêm thù bất bản là nó ngu. Mà thêm bản bất thường nó là không. Nó thay đổi đúng như cái luật trời. Ông trời ông thấy chữ ông trời mà ông cũng mưa. Ông trời mưa, ta muốn đi chơi mà ông mưa, chữ ông. À, nhưng mà muốn thương, muốn cho nó sống với người mái, sống với mấy chục năm để nó thức tâm. Nó thấy cái khổ của ông trời, nó thương mà. Điều khi nhiều trí tâm cho nó làm cha, nhiều trận, cho nó làm mẹ, nhiều trận, nó mới biết cái khổ của ông trời. Nó không biết đâu. Nó không làm cha, không làm mẹ, nó mới thấy cái tình thương của người cha đó, nó vô bờ bến. Rồi nó mới cảm giác được ông trời đối với nó, còn siêu nữa. Nó chịu tu trở về cái điểm yêu của Thượng Đế. À, anh nhìn nữa.
Cái này là sao hả?
À, hỏi đi.
Và cái này trước đây khi mà con đọc cái cuốn mà con bằng xương thì trên đầu con nó có một điểm xoáy xoáy trên trong cái đầu tấn đạo dạ tấn đạo này chung. Thì kế đó thì con băng đọc các kinh sách vô vi con thường có đường điển, nhưng mà sau này có một bữa nào con đọc cái kinh sách nó về tử vi tổng số, con coi được cái phần mà kể về lại các cái sách phòng của người xưa đó. Có chuyện ông căn tử, ông nói mình ông nằm mơ thấy thằng có thằng bướm. Chuyện ông thần chứ hoàng ông nằm mơ thấy thằng nhỏ mặc áo xanh mặc áo đỏ nó dành một trời. Thì tự nhiên trên đầu con cũng có một cái luồng điển xoáy xoáy nữa. Con nghĩ cái đây không phải là cách lời của đạo, mà sao cái luồng điển này nó có đâu, không biết là phải trực điểm
không? Con nghĩ là căn bản tâm thức của chính mình mà mình không có xét. Cái ông mà không biết xét ra, ông nói là ông thần chỉ hoàng nằm chỉ bao. Mà ông đó ông con em bằng chữ bàn, ông chứ vậy rồi. Nhưng mà cái tâm thức của mình là khi đầm cái chân lý, cái đường điểm của mình. Cũng là đặt khi mà nó xoáy trên bộ đầu, đặt cái gì nó cũng xoáy, nó mở ra. Nó mở mà nó phán xét những cái gì, chứ đặt nó đúng rồi. Cái đường điểm căn bản, cái chân tâm của mình nó đang mở, đang chuyển, đang xoáy, nó chưa trụ thôi. Sao mà nó trụ rồi con tự nhớ năng lượng là trên cái đàn điện năng lượng sẽ hết cả lại. Hai người điện nó là tốt lắm. Vì tôi giữa chứng mọi người. Trong hai người cuốn sách kia nó nói gì mặt trời mặt trăng người ta hướng thiện ra. Mình giúp cho mình được người những người phán đi tìm. Đây là phần sáng suốt của mình. Cho nên bây giờ cảm thấy nó xoay xoay như thế này hả? Sau này nó tụ, nó lên trên mình. phải có chuyện gì vậy, chuyển lên như này vậy. Họ có làm được gì đó. Cái chân tâm,
ngay trung tâm gọi là chân tâm,
còn cái phàm tâm như là số. Còn chân tâm không có gì. Làm sao cứu họ là kinh. Còn đổi tiếng từ ngày này, mà nó trụ đó thì được cứu cái họ. Còn đổi tiếng. Người ta biết chất chỉ chân tâm chiếu tấn thành Phật. Thì khi mà chỗ này nó dồi dào sáng suốt rồi, nó thấy cái tánh hư tật xấu rồi nó sụp. Thì nó ra nó đi nói với chúng sanh, từ cái xấu này mở được, từ cái xấu kia khai được, từ cái kẹt này giải quyết được. Thì nó là Phật tâm nội lời này. Đi đâu cũng được hết mà. Nó có gì thắc mắc nữa.
Thầy con mất thắc mắc, ngồi con mất mắc lắm như vậy, tự nhiên nửa bàn tay con như mất đi rồi.
Nó chỉ nó chảy, chạy bằng nhé. Cho nên cái mặt ẩn hồng lắm. Đó là điểm nó chảy. Khi mà xả là cái đưa lên đầu, trở lại đấy. Còn cái đó là những cực mạnh trong lúc ngồi thiền là con ma không có thân nhận được. Cái anh ấy, mà nó chạy được rồi đó. Cái vòng nước đàn, nó rút cái này, quên hết cái chỗ, thấy khác. Nó chủ nhân. Còn cái chiến với chúng tôi chỉ rút.
Thế thì có một cái vấn đề này cũng rất bình thường thôi. Nhưng mà khi các bạn đạo và tôi hỏi con, nhất là mấy bạn đạo với tôi, thì con luôn đợi. Nhưng mà dù sao cái nữa thì cũng có cái sự nghi ngờ trước đó. Do đó cho nên hôm nay có thầy, con xin về thầy và giảng làm một lần nữa cho một bạn đạo với tu. Và có nhiều người cho rằng là cứ thiền đến ấy, là tẩu hỏa nhập ma, và ngay đến cái thiền của chúng ta cũng bị như vậy. Thì thầy xin thầy cho biết là một lần nữa, tại làm sao thiền được tẩu hỏa nhập ma, và cái thiền của mình này có tẩu hỏa nhập ma hay không?
Tẩu hỏa nhập ma là rất rõ ràng. Khi mà họ ngồi thiền họ thấy được những cái ca ngồi cái bàn học bất cứ cái gì, và họ có biết vận hành cái quả tâm đi tan nơi về nào, cái trực điểm tan và trụ ở chỗ nào không có. Còn bên vô vi rất rõ ràng, khi mà soi hồn á là giải quả tâm, giải quả tâm làm sao tẩu quả nhập ma được. Nó ngồi nó bắt chước thành trung Phật nhiều không, trong này nó ghét, nó ghét một chút đó, nó giết tẩu quả do nó tẩu quả nhiều nhập ma trả thù. Xong rồi nó ra cái gì, nó giết nó là nó mất hết bằng đúng rồi, nó không có thai với ai được, giết nó đi, giết nó đi. Đó, tẩu quả nhập ma. Còn cái này khác á, mình soi hồn là giải quả tâm. Từ cái nóng nảy này tới cái nóng nảy kia, nó soi hồn nó ra cái chương trình, ra hết cái chương trình đi luôn. Mình thả cho nó đi luôn. Đi thép rồi cái lúc mà ổn định rồi á, vừa để tay vậy đó, lập định rồi, yên rồi, không còn một cái ý nghĩ nào xuất phát nữa, là quét hết trọi giác trong này. À, quả đâu mà nhập, quả tán, đâu còn nhập nữa. Còn cái kia nó không có chỗ tán, không có chỗ giải ra, thì nó bị nhập ma. À, có nhiều người đã bị tẩu quả nhập ma rồi lấy cuốn sách vô vi rồi làm sơ sơ vậy, tại sao tu vô vi cũng không đó. Nó khùng lâu rồi, nó cũng vô sổ thì vô đi. Mà hỏi ai vậy, nó không có, tôi coi cuốn sách rồi. Mà trước khi đó làm sao, khi ra cái là ông khùng trước khi mà. Ông bính rồi, anh lấy cuốn sách này nhập. Nó có như vậy, chứ không phải là tới thiền đường học đàng hoàng, không có. Làm ẩu rồi đối thường. Còn cái đằng này là rõ ra, nghĩa là sơ hồn, giải khó thân. Người nào nóng tính này kia cái nào bực bội, làm một thời gian, nó yên. Nội sơ hồn với chiếu minh này, là làm hít thở để cho cái quả can nó điều hòa. Và cái trượt, cái sức nóng của trong cái tâm nó đường giải ra. Thì tự nhiên nó trở về thấm nhẹ. Cái người nào sơ hồn với chiếu minh nói 6 tháng là thấy con người mình nó không muốn đi đâu chứ. Không muốn động loạn nữa. Và trở về cái thân nhẹ và làm những chuyện cần thiết cho những chuyện không cần thiết không làm. Thì cái thân thì là gì nữa? những người tu vô vi mà thực hành đúng đắn, có người nào mà bị tẩu quả nhập ma không? Và có người nào cùng điên đó, nếu cùng điên là ông chủ tiền đường này cùng điên đó rồi. Không có, phải không? Mà thầy biết là tôi mấy chục năm mà những điên đi rồi chứ nó khóc rồi. Phải không? Mà đâu có giả tạo lấy tiền đâu mà nói vậy, bởi vì họ càng ngày họ xuống người không được. Còn bên vô vi, họ nhờ xuống được, họ nói xấu, rồi họ mới có tiền vô vi. Rồi cái vô vi họ thực hành, họ nắm được rồi, họ không có bao giờ trở lại với họ, vì họ giận. Họ mất hết, còn đây mình đâu có gì chứ hết. Có tới học là học tôi chứ không có ăn gì đâu, có lo. Thấy không? À, cho nên càng chửi vô vi nhiều chừng nào, làm việc không kịp, càng đông người ta. Tới hồi thì nó không phải vậy. Họ chặt đều, họ thiêu giật, họ chửi cái đám vô vi, mà vô vi có mất đầu ai đó. Ai tới 100 người, 1 triệu người cũng phục vụ đầy đủ. Không có làm gì mà nó làm khó. Thì mà dám đảm bảo họ nói ngược, họ nói xạo, họ nói đủ thứ, nói chuyện không có không. Thì họ phải nhẫn được. Rồi tất cả những người đó đảm bảo họ chạy ra thì nói sao ông bị tiểu như vậy, ông làm như vậy, rồi tôi đâu có làm hết. Ông cha chim sống cùng với nhau, ông cha chim để nó tù Việt Nam mà tôi đâu sống với mấy. Càng ngày càng đông. Thì vô hình chung họ quảng cáo về vô vi, vô vi mệt thôi. Làm được nhiều quá. Mà mọi người trở về với vô vi thì mọi người đều khỏe mặt. Không phải làm được cái gì hết. Cho nên họ muốn nói cái gì là nói. Ông trời cho cái quyền nhìn, quyền nghe, quyền ngửi, quyền nói. Có không được. Ai nói gì hãy kể chữ ngoài tay, mình bỏ ngoài tay, mình lên tôi thôi. Sự thật là sự thật. Cái mình thì phải cầm chấp những người như là vô ích. Vì trên đó hết sức khó. Họ muốn nói gì hả? Họ chửi họ phao vô thì cái lương tâm họ sẽ phạt họ. Cho nên không có tiền họ. Mà cứ giữ đúng lề lối, dấn thân thì chi sinh tạo đức đủ. Còn gì nữa?
Cái thầy cũng hài lòng. Không phải gì thiết pháp rồi để Phật giáo xong rồi cũng có một anh mở cửa cũng là thầy được vô vi của thầy nó có hỏi lại em cái tư điểm như thế này thì phải cái tư điểm thế nào con cắm như thế đó là có thể kết quả đi đến đâu và sau này thì thế nào thế rồi thầy bảo cái tư điểm cho biết thì trong các pháp cái tư điểm này đó là đạo đó thì được tốt không phải là xấu. Nhưng mà làm sao con được thay đổi một chút là đi là mất tinh thần thì thôi là thầy trả lời
đâu có mất tinh thần bởi vì ta không đi trong cái đường tránh chấp là người ta nghe lo niệm Phật thì họ nói ôi giời nhìn cái mặt nó khủng cũng như hồi chúng tôi với nhà ông này tôi ngồi tôi co lưỡi tôi niệm Phật mà ta thấy không có ai mà tôi khủng lắm ngồi đó là nhưng mà đường đi của hành giả đó làm sao ở bên ngoài mà nói là mất tinh thần rồi đã có loạn kia cho nên mình nói một câu mình phải xuất hiện không có nói đâu và mình đã thực hành chưa à mình nên đã phán xét một cuộc phán xét được cái tâm. Chứ tôi cái gì mà tôi nói cho anh là tôi phải thử. Tôi cho anh uống gì uống cho tôi uống rồi. Không có gì mà bắt anh uống mà tôi thử cho tôi không có gì. Tôi uống chết bỏ. Tôi thử được rồi tôi nói vậy. Cái cánh tôi đang lợi. Cái gì tôi trong thời gian. Rồi ban đầu tôi cũng nghĩ cái ngày dạy tôi cái đạo này là tôi cũng đi không có tà đạo. Rồi thầy bùa. Vì ma quỷ cũng chỉ đem đủ người tới thử ông. Đủ thứ người hiểu nghĩa là ông nói là trong đời tôi chưa có ai thử nhiều bằng ông đem bao nhiêu bạn bè tới thử tôi mà cái thứ mà nó dữ lắm nó tôi chỉ một cái thằng lành đó thì tôi lên bao nhiêu tiền ơi xuống bao nhiêu tiền địa ngục ha tôi đi thăm chỗ chúng ta tình nguyện bắt đầu rồi nó nói nghe mình nghe nó là sợ lắm tôi cũng đeo xuống thử, có cuộc nó cũng gì lạ lắm chứ. Cái này không nó hay, bởi vì người nó nói dữ lắm mà nó rất rất thấy như vậy. Bạn tấn phá tôi thì không được, còn nó mới đòi được cái môn sư tôi. Tôi mới dẫn xuống là môn sư, nó thấy người lạ. Lấy gì học chút thôi nghe mà nó rất. Cho nên ở đời mình phải thực tập, còn nghe họ nói mình không có được gì. Cái chuyện thiện thi ngoài tai tôi đã nói quyền nói quyền nhìn quyền ngữ quyền nghe ông trời ông trời thì ai cũng có quyền nói quyền nhìn quyền nghe quyền ngữ và thất hành đó là không thì người đã tu nghiệp cho nên vô vi chỉ có thực hành và chỉ tâm cái mà không có nói chuyện mà đâu đó nó là đàng hoàng.
Trong cái thức của con á, con đang nghĩ là cái nguyên lý hành của vô vi luôn luôn có trả lời cho mọi người không? Cái này có điều đúng không? Tức để làm bất cứ mọi cái vấn đề gì đưa ra là mình phải đem đưa trong tâm mình.
Mình phải biết họ là mình mới giải cứu được tâm linh mình. Nếu ông đó, ông vua, mà tình chứ ông vua là tôi. Ông vua đó làm bậy quá, ông vua này không làm bậy. Mình đem những cái hình ảnh, những cái duyên đó mình chiếu, mình rọi, mình thấy mình. Sửa mà cái đó là của duyên. Thật ra nó dễ hòa đồng. Thấy cái trạng thái nào mình cũng nhìn được cái trạng thái của mình. Thì mình từ mọi trạng thái mà có. Thì trạng thái nào cũng mình nhìn tổng khoản, thấy sự đau đớn của mình. Bây giờ mình sinh tư, mình muốn mấy gì cho chút nữa rồi hết nước là mình khô em. Khổ. Thấy không? Nó ở trong cái định luật khổ, sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Thì mình thấy mình cũng như nó. Thì mình dễ hòa đồng. Và khi mình hòa đồng được cái kiến thức mình càng ngày càng rộng. Tâm thiện của mình càng ngày càng mở. Mà tâm không mở, sống sống, không sống sống, kẹt. Chê đó là mặt vô thí. Càng ngày càng tu rồi mình nói chuyện với Bách Tường còn được không? Hỏi Bách Tường là cái gì? Chứ không có là người làm tàn thần. Mà mình không cứ nói chuyện với chứ không có loài người thì mình đâu có phải loài người. Thấy cái bát tường về cái tâm khó của cái ông đó nhiều lắm. Từ người này tới người kia người đó, mình kiến trúc thành cái bát tường. Mà có kiến trúc, có trụ, nó mới tỉnh. Nó mới che chở được mọi chuyện. Cái tâm mình định, thì mình mới thấy rằng dẫn dắt được vạn linh động loạn trở về với đại định của chính họ. Thì cái bất thường cũng là một cuốn kinh vô tự để chúng ta học và thấy đạo ngay từ đây. Trên cửu niên diễn bất thời xưa có mấy anh thầy chùa ngọn nhìn cái bất thường mà để thông cảm bất thường mà giết nguyên lý của bất thường, bất thường sanh trụ hoại diệt của bất thường, nó là cái mô đạo. 9 năm rồi chỉ nói cho từ quán thông cho từ là biến đạo đâu.
Với cái thức đó con thấy là cái lúc sau này với cái đề mục thầy này là dấn thân đi sinh vào đạo đức. Thầy cho rõ hơn, dẫn hiểu rõ hơn về cái đó. Theo cái thức nó là cái trở lại.
Cái dấn thân là bây giờ con thấy rõ ràng, con có phần hồn nào. Nãy giờ cái miệng con nói cái phương phần hồn có nhiều khiến cái miệng con. Con mới nói chuyện với thầy, thầy cũng vậy, nói được sao đổi với con. Mà cái hồn này bị giam trong cái xác này. Con nó dấn thân rồi. Cái luật của vũ trụ là con bằng lòng làm người rồi. Con mới được làm được. Thấy không? Con dấn thân. Mà trong đó nó có những cái vô trật tự. Mà con không hy sinh cái vô trật tự, con làm sao trở về trật tự mà con tự hiện đạo được. Đừng nói quá là, giống như hy sinh, thì thấy hiện đạo được, trật tự đó đó. Thấy chưa? Mà con đã dấn thân rồi. Dấn thân ở trong cái sách này, rồi nó sinh ra cái nghiệp. Chứ bây giờ, để mời con chiến. Chuyện này chuyện nào nó ra tàn nhang đại hải đã dấn thân rồi dấn thân luôn không có tháo gỡ được. Vậy xin tấm này là thật sự xấu thì gia đình con cái vợ con nó sống trong tập tục thì gia đình con tự trở nên gia đình đạo đức
cái hoa cái cầm hoa đấy, hoa không cứ cầm hoa ấy rồi không cứ còn nữa không thì cái đó cũng là cái lý học kiến thức mà thực tế hơn chúng tôi định nói bây giờ vợ con làm gì bậy bạ nói bà xã đi xuống thấy không lỡ nó giảm ta này đi cái bảo nó là bà xã ông xuống giảm không đúng đè đầu ông xuống dưới ông xuống dưới đánh đâu phải không bắt buộc phải dính đâu cái gì nó cũng về ông xuống nó nói con ông xuống con cháu ông xuống nó cũng về ông xuống nó tử nha cho nên thầy là dính đâu không có giờ phút nào cũng có người ta tử nhưng con thấy tử thì là thầy tư thì mới phải học nhiều nữa cha tôn con tôi cũng là chữ và con tôn cha cũng là chữ đứng đâu ta nguyên tám tà đạo là chữ đã có quyền chữ đủ chuyện hết rồi không có giờ phút nào không có ta chữ và ông Phật ông trời còn được đứng thành thân thì ông Phật ông trời tỷ tỷ người biết ông tám mới sơ sơ không có nhiều thế chưa. Mà tương lai là ít ngàn năm đó, ông Tám sẽ được những mạnh nữa. Thế mình dấn thân càng ngày càng mạnh hơn, càng dũng cảm hơn, càng thanh tịnh hơn. Thì mình càng được thăng hoa. Đừng có sợ. Những mình đã làm là phải làm cái gì? Chỉ thì chúng ta biết. Không có nghĩ. Sống cũng học hỏi. Và chết cũng học hỏi thì chúng ta đâu còn sự chết sống được. Sống cũng học cái luật vay trả, mà chết cũng học cái luật vay trả. Hết rồi. Thì tiến hóa như gì nữa. Thì con nói bây giờ tôi sợ chết thì cầu xin được sống. Sống để làm gì? Sống cũng học hỏi vay trả thôi. Rồi chết cũng học hỏi vay trả trong luật định chương trình tiến hóa sắp đặt rõ rệt. Thì mình đâu có sợ sự chết gì. Khi mà con hết sợ chuyện chết, sinh tử luân hồi rồi, thì con mới thật sự là dấn thân cái này đó. Vô quán nhận. Nó không nghĩ gì hâm cho mình, cái gì tới mình giảng, mình nói cho người ta biết sao không được. Có bắn cũng xong, không sao, cũng là học hỏi cho mình. Vì ý chí của mình là tiến hóa chứ không có sự dụng. Thấy không? Có nhiều người nói ông Tám sao mà ông lì rồi, ông không nhắn cái gì hết. Bây giờ thấy rõ sanh tử của một thứ á. Còn người ta thấy sanh sát tử khác. Trả lo, còn tôi thấy sanh tử có một thứ thì có gì đâu lo. Bởi vì tôi nói sanh, tôi nói mấy người bốc cổ chết thì cũng vậy. Thôi tôi đi học hành khác. Có gì tôi phải lo. Cho nên hiểu như thế là sanh tử. Sanh trong sanh có tử, trong tử có sanh, sanh có tử, trong tử có sanh. Nghĩa ngôi liếc có tử, cả vũ trụ càng thôi. Đó là luật của vũ trụ. Còn ai nào lục của vũ trụ, tại thế gian nó chậm, cho còn ở đây chưa đến năm, thấy thử nó phóng quang lên, còn dưới này tổng tỏ phải bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu keo dặn, như chết cái bông cũng vậy, nó chậm hơn bên kia, ở đây kia nó đi được nhiều, nó tan nó đi sao, khối óc luôn luôn nhân lên bằng, con hiểu rồi đó, còn chỉ cảm thấy. Thì cái luật của vũ trụ nằm trong cơ bản thể của con, nằm trong xác của con tới đâu? Thì đâu chỉ luật nữa. Sanh tử hoài diệt, sanh tử luân hồi. Tiếng quá. Mà nếu mà con thấy con ăn món đồ là sanh á, nhai trong miệng nó tử, rồi luân hồi nó đi lên nó cho con tiếng khác. Là nó tới đến trụ ra đó rồi đó, nó bị tiếng lên rồi đó. Tổng tác sống chung với con nữa. Rồi nó lại sanh nữa, rồi nó tử, luôn hồi sanh tử, hồi sanh tử, hồi sanh tử, tôi tạo nó chạy thành cái xích, nó mở tí rồi. Thì nó mở tới tàu cùng rồi, nó thấy có mọt. Sanh không như tử, mà tử cũng như sanh, nó không sợ. Thì cái tâm bệnh nó chứ, tao lo rồi, tao sợ chết. Là tao thành rồi. Chết rồi không biết sợ đi đâu. Bây giờ mình sống mình cũng học, mình chết cũng học, cũng có gì đâu. Không ai chế mình ra được là đã sắp đặt hết. Không có lo
nữa. Mà con còn hỏi là cái tính cách
Tôi vừa hỏi thì như thầy biết là hồi xưa là con muốn nghe thầy giảng về Việt Nam và những người mà nó làm về pháp này sau khi mất thì không cần tiêu cần tiêu sát để cần trả lại đó cơ thì đó ông già có mất thì ở nhà xưa cũng cứ biết cứ làm tôi gõ mà xưa sau dự 75 rồi thì tôi về đi chôn rồi đó nó tốn công tốn của gì cần nhân nhiều nhưng mà tôi cũng quyết định ở nhà là cái chôn già nó kêu thì sau này về sau này gần một năm mai hơn á thì hãy dùng đất bây giờ thấy thấy mấy ông kia ông bỏ khai ban hết
đâu hết sao giờ mình chôn dưới đất là mình trả lại dưới đất thổ rồi thổ rồi giờ nó có đem đâu nó làm nóng cạnh còn cha với con nó đâu có bị gì đâu.
Còn
trả
cục
nợ
đó
cho nó là nó muốn làm gì
đó làm. Tao giờ cũng hỏi thầy là hay là ba
con có chỗ yên thân hết, không có gì hết. Con đừng có lo cái sách. Con còn ôm cái sách là con khùng á. Nó muốn làm gì
làm. Không làm không thì sao đó rồi. Thì nước nó đuổi nó rồi mấy ông ăn có lắm luôn. Nghĩa cái này cốt của ba còn người ta đi tôi đi gọi nhiều người tôi làm.
Thì quá chiêu thôi, cái đó quá chiêu được lâu rồi, nó đã hết cái mùi rồi. Cái mùi là sức sống. Cái mùi, chua cay chắc đắng mặn nằm sức sống trả lại hết rồi. Đốt để làm gì, đốt mới bọt ra để làm gì. Cho nên chết hết mùi vậy nè.
Anh em con lên Việt Nam thì biết lâu qua rồi, cái ý cũng hỏi thầy vấn đề đó. Là giờ đi làm như vậy thì có cái trái gì không?
Không sao, tại vì đốt được. Nhưng mà tụi này tụi con tư là giúp ổng đó, là ổng được nhẹ đó. Rồi ổng là mình sốc cái chiếc cục trọng. Nó cũng người ta có gì đâu mà ghét. Mà lỡ ở ngoài mình đi, mình ghét đó. Bởi vì người ta lấy cái trình độ thấp để quản lý cái xứ. Lấy mấy người trình trâu quản lý cái xứ thì nó phải vậy chứ. Còn lấy mấy người ăn học giỏi thì nó không được làm vậy. Thì nói chuyện đó là cái luật của nó vậy. Mình nói cho dân chương mà nó nói một cái thôi. Kinh tế, anh biết kinh tế không? À, nếu tôi biết, tôi học cái kiến sĩ của kiến sĩ đồ bò. Anh biết cuốc đất không? Cuốc đất anh trồng ra rau anh mới làm kinh tế được chứ. À, nó chơi với mình. Tại là một người trồng xí cha không mua đủ một người. Nó dễ đó. Thất bại chỗ đó, cái ngày này thất bại rồi. Có gì đâu, người làm nuôi nó đủ nuôi mà mình làm sớm hơn cái chuyện mà nuôi nó đủ mình.
Ok, như con mình làm hồi nãy thì con nói là mấy ngàn năm sau thì người ta có thể xin lỗi con những từ đó là chữ thì nhiều hơn.
Phải
là càng người xung càng ngày càng đông, nó mới chữ nhiều hơn. Bởi vì thế tôi là như tôi là vợ anh nha, mà cái ông chồng nguyên công cho anh đi tức quá thì chửi á. Ông Tám là hại biết bao nhiêu gia đình á, thì không bỏ tôi đi tù, chửi.
Không hiểu.
Mà khi nào nó tu rồi nó thử.
Càng
ngày nó chửi càng lắm.
Mà mấy
càng
năm sau là thấm
đứt người ta biết tôi hết rồi. Người ta biết tôi là một chuyện nhưng mà nó không còn à. Với cái trình độ nó khác nhau. Mà nếu không có cái xúc động đó là cái người tâm đạo không có cái luật nó đặt như vậy. Có kích động và phản động mới có thăng hoa. Được không?
Thế nhưng mà ông Thích Ca thì nó có bị chửi.
Cũng bị rồi, nhiều cái đạo khác nó tuổi dưới cha là sinh nguyên Mỹ. Bây giờ sao còn nó con Mỹ đâu phải biết cha gì đâu. Có đạo khác người ta cho là con Mỹ. Bây giờ anh vô tôi đốc anh nói là tôi chứng cái nó coi chừng con Mỹ, phải không? Nó chính thẳng đấy. Ông muốn nói gì là nói cái miệng của ông à. mà nó phân cái gì. Ông Thích Ca ông đi đường nào, ai theo 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 ông tu cho ông. Mà ông làm một việc cho tất cả mọi việc, thì con người cũng như ổng, con người biết thức giác sửa như ổng thì sẽ được cơ hội.
Thưa thầy, chúng con ở đây thì là bạn đạo vô vi hết. Dù là mới tu hay là tu lâu là cũng là đa số là bạn đạo vô vi. Và đã là bạn đạo vô vi thì cố nhiên là chúng con có một cái quan điểm là không phân biệt giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, giáo chủ này với giáo chủ khác, thì giáo chủ nào cũng là sứ giả của Thượng Đế. Thì sau cái tình học trò với thầy ấy, thì con thầy cho biết là nếu thầy con cũng làm thì có lần thầy đại ca là lên trên á, thì thấy quý ngài như Đức Thích Ca với Đức Giêsu thì cũng là bạn bè với nhau, bằng thuộc với nhau, hoặc là vị sứ giả của Thượng Đế cả. Thì thưa cái điều mà con vừa trình bày đó có đúng như vậy không?
Thế đúng, phải cái Phật tự cái tâm, lấy cái thức bình đẳng độ đạo. Thấy không? Cái thức bình đẳng như bây giờ nãy giờ tôi nói chuyện với tất cả các bạn đạo này, cái tâm cái bình đẳng, không có hơn ai hết. Trao đổi thật sự, tôi dẫn cái trung kiến với nhau. Thì ông Thích Ca cũng vậy, ông Thích Ca cũng vậy, là bình đẳng. Anh lên tới trên đó là bồ hết trường, nó không có nhật đâu. Anh đâu nghe tận chiến nào, tôi biết bạn đâu đó. Thấy không? Thì tự nhiên là ta lấy cái thức bình đẳng ở thế gian nó còn tranh chấp, chấp được đạo này hay đạo kia dở, cái gì cũng cái trách nhiệm cũng có, cái gì cũng nói vậy. Cái trường hợp mà nó nuôi được thân bệnh người như nhau.
Thầy con xin phép được hỏi một câu. Theo đạo bà hai là Đức Bác, đó là hóa thân của Đức Vua Đường Thọ để xuống trần gian, và ngài có ước mơ là kêu gọi chúng sinh cùng nhau tu tập và hưởng sự thái bình. Tuy nhiên cái lời kêu gọi của ngài tới giờ phút này cũng chưa được các vị giáo chủ và các vị học giả cũng như các vị lãnh đạo các quốc gia chấp nhận. Vì con thấy là hoàn cảnh của chúng sinh của chúng ta rất là đau thương, và luôn luôn con cầu nguyện và ước mơ có một xã hội được hòa thuận, các đạo đều là anh em một nhà. Với tinh thần đó, thưa thầy, với sự hành đạo của thầy cũng như là cái sự tiến độ của thầy, thì có tác dụng gì với những cái tổ chức đó để họ cùng một chí hướng với chúng ta không?
Những người tôi có vi càng ngày càng đông, một chừng mười khách hết rồi, tất cả con người là không, không có được, không có được. Tìm cái đường tránh ra đi thôi. Anh nói đạo gì đạo, nhưng mà không có pháp cho người ta thì không bao giờ ta thành tựu được cái gì. Lấy cái lý thuyết mà nói, mà thực hành không sửa chữa được của bản thân và tâm thức của họ, là không có bao giờ đi tới được. Tất cả thực hành thì cho nên tất cả tôn giáo rồi đây họ sẽ tìm ra cái pháp để người đó thực hành và thực thức. Cái đó là cái cần thiết. Bây giờ họ không có hành, họ nói đâu mà có thực hành rồi mình thấy rằng nó đánh, nhưng mà mình nhìn nhục rốt cuộc là hắn ấy nói mình nhìn nhục chừng nào thì mình mới có mở cái quả đồng. Mà nó ăn hiếp mình chừng nào, ta mới thấy nó bơ vơ. Từ lúc đó nó mới thấy rằng, ồ, cái nhiệm vụ của ông này sao? Theo người khác nó đánh tôi mà. Thì mình vừa phải ăn hiếp nó cứu. Và cứ thích tâm cứ theo cái con người đó. Thì chứ là hơi thêm một lần. Thay vì chú mắt. Thì đánh lại là chú mắt. Càng gây thù hận thì càng sang. Và không có cái hòa đồng. Thì những tôn giáo nào, những đường lối nào giáo dục con người chỉ nói hay mà làm không hay. Ở đây chúng ta nói không có hay, hành đi, chúng ta đi chân thật rồi, phải thực hành. Thì anh thấy rốt cuộc cái thực hành mới có kết quả, còn không có thực hành anh đâu có chịu nhịn nhục mà hy sinh rõ ràng chưa? Có thực hành mới chịu nhịn nhục và hy sinh. Thế là họ không có pháp, okay.